Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu, từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tài nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Nhưng mà Khánh Thi ơi, cái âm thanh của mình nó nhỏ sao mà?
Nó nhỏ làm sao mà?
Nó nhỏ sao, chỉ nghe sơ sơ của Khánh Thi vậy, sao kỳ vậy ta? Khánh Thi bên nó nghe to hả?
To ơi, ôi là rồi, to luôn mà Khánh Thi mở nhỏ
sao kỳ
lắm.
Vậy ta, bên này mình nghe nó xa xôi làm sao ấy mà nó nhỏ làm sao ấy.
Nhà anh, nhà được em rồi, cách hai đoạn tiếng dài thì xa mà gần, thì gần mà xa. Rồi bây giờ, không biết bây giờ Khánh Thi thử nhất, tức là đẩy cái volume bên microphone của luật sư lên một tí tẹo nữa.
Nó lên hết tốc độ đấy.
Bây giờ Khánh Thi nói nha, bây giờ thử coi, luật sư thử bấm cái nút mà để vặn cái speaker lên.
Rồi,
thử coi.
Không, tôi hiểu rồi. Được rồi. Cảm ơn Khánh Thi.
Phải không? Cái đấy không? Tại vì luật sư vặn nhỏ, tại lúc mà ai gọi đấy, luật sư bấm cho nó nhỏ xuống đấy, rồi giờ chưa vặn lại, phải không?
Đúng rồi. Xin được hãy chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Nói ổ sắc kỳ vậy, tuy xa mà gần nhưng gần mà xa thì không biết làm sao. Sáng ngày mình mới nói đến cái việc là mình nghe không được, hay là mình bị điếc, bây giờ trở thành không nghe luôn được. Đấy. Ước cái gì á, ước cái gì là được cái đó
ngay
nhé.
Đấy, được ngay đấy, bảo đúng. Chưa sáng đấy. Bảo chưa, luật Khánh Thi gọi cho luật sư để nối đường dây. Bởi vậy quý thính giả thấy nhạc không lời đấy, để hơi lâu. Cái luật sư bảo sao kỳ cục vậy, cái phone để ngay đây mà không nghe, chắc biết rồi.
Vậy nghe mà không nghe. Mà Khánh Thi biết một cái, nói chuyện là cái gì mình đang nói về cái vấn đề gọi là
điếc ấy.
Hôm qua đấy, mình có một cái ly nước mình để ngay chỗ cạnh cái điện thoại ấy.
Dạ.
Mà Khánh Thi biết từ ở trên cái bàn, mà cái mặt bàn nó xuống đất nó đâu có phải là xa, nó phải gần xa chứ. Thế mà không hiểu sao cái ly nó rớt xuống thế nào mà nó rớt trên bàn, nó đứng lên mà nó cũng đứng y như vậy.
Cái ly nó rớt mà xuống. Vậy là cái thảm của bên luật sư chắc không phải là cái nền gạch phải không? Chứ nền gạch là kệ như là cái ly nó đi ra nghĩa địa rồi.
Không biết sao lại rớt xuống, đứng rớt thẳng xuống, tức là cái ly nó không có rớt nước ra. Cho nên tôi mới thấy mình là đi mua sổ số. Cái ly mua sổ số, chứng sổ số mà chưa mua đấy.
Tức là luật sư nói là cái ly đấy có nước và nó rớt xuống dưới cái sàn nhà, nó đứng như vậy. Ủa sao nó có cái lực gì hay vậy ta?
Tôi thì vậy không hiểu đó, cho nên mình phải coi lại nhé.
Yeah.
không hiểu.
Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra đấy luật sư. Cái đấy là bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Đúng rồi. Có những chuyện mà mình không có kiểm soát được, có phải không?
Dạ.
Yeah. Cho nên mua sổ số là một cái phương cách mà có thể là không kiểm soát được mình thành triệu phú, tỷ phú nha.
Ông luật sư có biết có câu quen của Khánh Thi đấy, ngày nào cũng gửi những cái câu hay đúng không, có bảo về chứ. Bây giờ đó, tranh thủ mà sống những cái giây phút nghèo đi, tại vì giàu nó có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Được vậy thì tốt quá. Anh quý vị ơi, chúng tôi nói chuyện gọi là nói chuyện tào lao ấy nhá. Đừng có mua sổ số rồi bảo là luật sư bảo là nó sẽ trúng số nhá. Ôi giời. Ơi, mày cứ nửa Khánh Thi ở cái tuần đi đâu rồi Khánh Thi?
Mau quá đi, và luật sư thấy hết một tuần của tháng 3 rồi đấy, mới vô một cái là bèo một cái xong luôn.
Tôi thức dậy tôi bảo trước là ủa, sao bữa nay tôi đã thứ 6 rồi cơ à? Lẹ thật đấy chứ nhỉ? Làm tôi cũng không biết làm sao mà xoay đây.
Biết tại sao mà luật sư không để ý tới ngày giờ không? Tại vì luật sư làm cho luật sư. Cho nên luật sư không để ý tới ngày giờ.
Không để ý à?
Không
vậy
để
à?
Ý tại vì không được trả lương cho nên không để ý.
Đấy. đánh vào nỗi đau thương của người khác. Bà này thật đúng là Khánh Thi bà nhá.
Nhưng biết là mà, cái này, nhưng mà không được trả lương, nhưng mà muốn trả cho mình bao nhiêu thì trả, muốn xài bao nhiêu thì xài, nó cũng có cái mặt này mặt kia chứ, giống như cái dao sao? Vậy thấy không, cái mặt này mặt này nó sắc nhưng mà cái mặt kia nó cùn, thấy không?
Sao Khánh Thi là lại không đi học làm luật sư nhỉ?
Đâu có giỏi vậy.
Ok, chúng ta cười một chút thật Khánh Thi nhẹ, dạ, cho nó đỡ buồn, cho nó đỡ mệt. Tại vì là thực ra cái tuần này nó đi quá mau đấy nhá. Cho nên tôi mong rằng là quý vị đã có cơ hội dừng lại một giây phút để ngắm cái bông hồng trong vườn của mình và thưởng thức những gì chúng ta đang có. Thật sự là như vậy. Chúng ta đang được rất là nhiều ơn trên ban cho chúng ta mỗi ngày. Cho nên tạ ơn những đấng mà đang giúp đỡ cho chúng ta, người mà chúng ta tin tưởng, mà chúng ta thờ lạy, để chúng ta có được một cuộc sống an bình. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu đối với người Công giáo chúng tôi, đó là ngày thứ sáu đầu tiên trong mùa lễ cho nên chúng ta, nếu quý vị ở tuổi 18 đến 60 thì phải, tôi không nhớ, cái 60 hay 65 thì chúng ta phải ăn chay kiêng thịt, và chúng ta cố gắng làm thế nào để mà làm những việc bác ái cho những người xung quanh đang cần sự giúp đỡ của mình nhé. Ngày mai tôi trở lại chương trình để tiếp tục nói về cái việc làm sao chúng ta bảo vệ cái dạng thường trú dân của mình. Chúng ta đã đi qua và đã nói đến những cái biến động trong cuộc sống của chúng ta làm cho cái dạng thường trú dân của chúng ta đi vào cái mức nguy hiểm. Thứ nhất là khi chúng ta là thường trú dân mà chúng ta có những việc liên quan đến hình sự, bị bắt xong rồi thì là bị kết tội. Những tội như là dùng thuốc cấm, mà cả marijuana nhé, cả cần sa. Tôi biết rằng là cần sa nó là một cái thuốc được phép dùng ở California và một vài tiểu bang, nhưng mà không hẳn là như thế. Thì chúng ta cứ gọi là tự do, tự tại dùng cần sa theo ý mình muốn nhé. Rồi bị kết tội, rồi tại sao mà mình mất cái thẻ xanh? Đó là việc mà chúng ta phải để ý đến. Rồi chúng ta có những cái tội gọi là bạo hành trong gia đình, bạo hành người thân, rồi dùng súng ống, rồi những cái hình sự mà nó có liên quan đến hạnh kiểm của mọi người. Đó là một vài cái thí dụ là những cái hình sự nó có thể làm cho mình bị trục xuất. Rồi chúng ta không chuyển thẻ xanh 2 năm thành thẻ xanh 10 năm cho đúng ngày đúng tháng. Chúng ta biết rằng là chúng ta nếu là người phối ngẫu của 10 công dân Hoa Kỳ và tới Hoa Kỳ này hay là chuyển diện ở Hoa Kỳ này, thẻ xanh 2 năm của chúng ta là thẻ xanh có điều kiện. Nếu chúng ta không chuyển thẻ xanh có điều kiện thành thẻ xanh 10 năm thì chúng ta có thể sẽ bị đưa ra tòa trục xuất. Và những người gọi là khai man để có việc làm, khai man để đạt được cái mục đích gì đó mình muốn, nói rằng là mình là công dân Hoa Kỳ khi mình chưa là công dân Hoa Kỳ đối với di trú và công dân Hoa Kỳ. Đây là một cái hành động vi phạm rất là trầm trọng, và cái kết quả nó sẽ làm cho mình có thể là một cái sự rất là đau khổ vì mình phải để lại gia đình người thân và bị trục xuất. Cho nên chuyện này chúng ta không nên làm. Cho dù ở cái tình trạng nào, cần thiết cỡ nào cũng không được nói. Mình là công dân Hoa Kỳ, không được nói mình là công dân Hoa Kỳ để mà mình đăng ký, để mà mình đi bầu cử, để mình bầu cho cái người mà mình muốn họ được đứng vào vị trí mà mình muốn họ làm. Cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay thêm đó là cái sự bỏ rơi cái dạng thường trú dân. Bỏ rơi cái dạng thường trú dân là như thế nào? Là quý vị biết rằng là nếu quý vị đi ra khỏi nước Mỹ, quý vị đi 6 tháng trở xuống thì có thể sẽ không có vấn đề. Nhưng mà đó mấy người cứ nói rằng là hồi luật sư nói đi 6 tháng trở xuống có vấn đề. Nhưng mà để tôi đưa cho quý vị thí dụ nghe rằng là 6 tháng trở xuống cũng có thể có vấn đề. Nhưng 6 tháng trở xuống bình thường, thông thường thì không có vấn đề gì hết. Nếu chúng ta đi từ 6 tháng tới 1 năm thì chúng ta sẽ phải có những cái lời giải thích hay là những cái bằng chứng cho thấy tại sao mình ở ngoài nước Mỹ lâu thế. Quý vị nào đi quá 1 năm là nhất định có những cái vấn đề. Không vấn đề này thì có những vấn đề khác. Và vì vậy chúng ta phải cẩn thận. Khi chúng ta là một thường trú dân, tốt nhất là chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhiều khi thực sự luật sư như chúng tôi không hiểu tại sao quý vị không trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng đối với diện với bao nhiêu hồ sơ tôi đã làm việc với tất cả mọi người thân chủ và những người chưa là công dân Hoa Kỳ thì tôi hiểu rất là nhiều vấn đề mà quý vị phải đối diện với. Tôi không có thời gian, tôi rất là bận, tôi không học bài được, tôi phải lo cho con. Có những người mà có những cái lý do rất là chính đáng. Tôi sợ vì tôi có hình sự. Quý vị có hình sự, quý vị tham khảo luật sư. Quý vị tham khảo để luật sư nói cho quý vị biết là quý vị có cơ hội để trở thành công dân Hoa Kỳ không? Nhưng rồi lại có những người cứ đi vào di trú, làm phương cách này, phương cách khác, nộp đơn, làm thế này, thế khác để trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng khi quý vị đang có những vấn đề về hình sự, thì quý vị phải cẩn thận. Vì nếu quý vị không làm đúng, thì nó lại rơi vào cái tình trạng mà tôi đang nói đây. À, quý vị biết, tôi nói đến cái việc là đi ra khỏi nước Mỹ 6 tháng hay ít hơn, thì không có vấn đề, phải không? Đây là một thí dụ nhé. Cái người này làm việc cho một công ty Hoa Kỳ, công ty Mỹ đấy, công ty Mỹ. Và họ làm ở ngoại quốc. Trên cái đơn để cô ta nói rằng là cô ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, cô ta nói rằng là cô ta có một cái địa chỉ ở ngoại quốc trong cái thời gian cô ta đang được cái trách nhiệm làm việc ở ngoại quốc. Nhưng ở Hoa Kỳ này, cô ta và chồng cô ta có tài sản, có địa ốc, có nhà, có nhà băng. Mà cái giấy mà nói rằng là cô ta là nhân viên á, của công ty Mỹ là được đưa ra từ Mỹ. Rồi cô ta cho thấy những cái thuế mà cô ta đã khai. Ấy vậy mà quý vị biết, khi mà Bộ Di trú Phòng chống Hoa Kỳ họ thay đổi cái cách làm việc của họ, thì họ có cái quyền nói rằng là cô này đã không có cái căn bản ở Hoa Kỳ này trong thời gian cô ta vắng mặt. Có cái base á, tức là cái căn bản, đúng không? Cái cơ bản á là cô ta ở Hoa Kỳ, nhưng không phải, cô ta ở ngoại quốc. Tại vì con người cô ta nó không ở trên đất Mỹ, nó ở ngoại quốc. Và vì vậy nhân viên Bộ Di trú và công dân Hoa Kỳ đã thẩm định rằng là cái sự vắng mặt của cô ta ở Hoa Kỳ này, mặc dù nó ít hơn 6 tháng, nó đã có ảnh hưởng xấu đến cái điều khoản là cô ta có ở Hoa Kỳ này hay không. Quý vị thấy đây là những cái việc mà chúng ta phải sửa soạn trước khi chúng ta bước vào di trú và công dân Hoa Kỳ. Đừng có tự tin rằng là ô tôi chỉ đi có một lần hay hai lần hay ba lần mà mỗi lần dưới 6 tháng. Và tôi được nghe nói rằng là dưới 6 tháng cộng lại chưa được 2 năm thì tôi sẽ không có vấn đề gì. Chưa được 2 năm dưới tôi không có vấn đề gì, tôi sẽ nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Rồi bị từ chối, rồi hỏi tại sao. Lúc đó tôi sẽ thấy một cái hồ sơ khác đã bị từ chối. Là bởi vì đã đi 2 lần ra khỏi nước Mỹ ít hơn 6 tháng. Ok. Và vì vậy, khi chúng ta có những cái việc như thế này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Để người luật sư họ hỏi quý vị những cái câu hỏi, họ thẩm định là quý vị sẽ không có vấn đề gì khi quý vị nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Khi chúng ta nói đến việc làm công dân Hoa Kỳ, quý vị biết, nó tùy vào cái người nộp đơn là một người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ hay là một người sống ở Hoa Kỳ này đã trên 5 năm. Và từ đó chúng ta mới biết rằng là chúng ta cần phải làm việc gì để mà satisfy, để mà hội đủ những điều kiện mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đòi hỏi ở mình. Quý vị nghĩ rằng là đi đâu chơi ra khỏi nước Mỹ này ít hơn 6 tháng hay nhiều hơn 6 tháng, nó là những cái việc mà chúng ta không phải lo nhiều nhưng mà phải suy nghĩ lại nhé. Và Bộ Di trú Hoa Kỳ họ cũng lại thay đổi cái chính sách của họ vào tháng 2 2020 cho những người mà đã rời khỏi nước Mỹ này trên 6 tháng nhưng về trở lại đây dưới 1 năm. Họ đòi hỏi quý vị phải chứng minh là quý vị vẫn tiếp tục làm việc ở Mỹ. Làm sao chúng ta làm việc ở Mỹ khi chúng ta rời khỏi đây trên 6 tháng và dưới 1 năm? Những người mà đi ra đây khỏi đây lâu như vậy đó, thường thường á là họ đi vì vấn đề gia đình, thường thường. Rồi khi họ đi như thế thì họ có những cái sự liên hệ gì với những người gia đình, người thân của họ đang sống ở Hoa Kỳ này hay không? Và họ có cái sự cầm giữ chân của họ ở Hoa Kỳ trong thời gian họ vắng mặt hay không? Ví dụ như quý vị nghe thấy cái hồ sơ đó bị từ chối là vì bà ta đã ra khỏi nước Mỹ này một thời gian 2 năm. Mặc dầu là bà ta có nhà, bà ta có nhà băng, tiền bạc, bà ta có khai thuế vì bà ta đi làm cho công ty Mỹ ở ngoại quốc. Nhưng mà cái đó là cái sự thẩm định của cái người nhân viên di trú, và để chứng minh là quý vị vẫn còn có những cái gọi là sự liên hệ ở Hoa Kỳ này, quý vị phải cho họ thấy chứng minh tôi vẫn còn tiền trong nhà băng, tôi vẫn còn nhà băng, tôi có nợ, tôi có tiền mortgage, tôi có khai thuế, tôi có chứng minh là xe của tôi ở đây, bảo hiểm tôi vẫn trả, tất cả những cái đó chúng ta phải chứng minh. Nhưng mà chứng minh như thế nào? Đó là cái việc quý vị cần nhờ đến luật sư để họ trình bày cho di trú thấy rằng là quý vị cho dù đã ra khỏi nước Mỹ 6 tháng dưới 1 năm, nhưng mà cái sự liên hệ của quý vị, cái sự cột chặt của quý vị nó vẫn là ở nước Hoa Kỳ này. Ok, cái ông này ông ấy nói rằng là ông ấy đi ra khỏi nước Mỹ này hơn 6 tháng, và ông ta phản đối rằng là tại sao ông ta không được trở thành công dân Hoa Kỳ. Những bằng chứng ông ta đưa ra, ông ta có nhà này, ông ta có con này, ông ta có những bằng chứng về xe, nhưng mà ông ta không chứng minh được là ông ta sống ở cái địa chỉ nơi ông ta đưa cho nhân viên di trú thấy là bao lâu, và ông ta không chứng minh được rằng là cái nơi ông ta ở thực sự là ở đâu. Đó, quý vị thấy cái đó nó cũng đủ để cho ông ta bị từ chối rồi. Ok, chứ không phải là vì ông ta nói ồ tôi đâu có đi quá 1 năm đâu, tôi không biết là cái hồ sơ đó nó như thế nào. Nhưng mà nếu mà một người vắng mặt ở Hoa Kỳ này 6 tháng cho tới 1 năm, ok, mà nếu không có vượt qua được cái sự chứng minh là mình đã có những cái sự ràng buộc ở Hoa Kỳ này, thì ông ta phải chờ cho đến 5 năm từ cái ngày ông ta trở lại, rồi ông ta mới có thể nộp đơn. Quý vị thấy đâu có phải là muốn là được, mình phải cẩn thận. Ok, cái cô này cô ấy vào Hoa Kỳ này với cái dạng thẻ xanh năm 2010. Cô ấy muốn nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Cô ấy đi ra ngoại quốc, cô ấy rời ngoại ngoại cô rời nước Mỹ ngày 15 tháng 2 2016 và cô trở vào Mỹ ngày 3 tháng 5 2018. Và vì cô ta ra khỏi nước Mỹ hơn 1 năm, cô ta đã có cái sự gián đoạn về cái việc tiếp tục ở đây ở Hoa Kỳ này, và vì vậy cô ta lại phải chờ chờ thêm 4 năm nữa khi từ khi cô ta trở về để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Quý vị thấy, phải quý vị muốn làm công dân Hoa Kỳ, quý vị nộp đơn là quý vị được đâu. Quý vị cứ thử tưởng tượng chờ 4 năm nữa. Chờ 4 năm nữa mà nếu trong 4 năm đó có chuyện gì xảy ra thì làm sao? Làm sao quý vị có thể vượt qua được những cái khó khăn gì nó sẽ xảy đến? Vì vậy mà quý vị phải biết là cái việc mà chúng ta muốn trở thành công dân Hoa Kỳ nó khó khăn đến như thế nào. Khi chúng ta đứng dạng là một thường trú dân, tôi cho một cái thí dụ nữa. Cái cô này cô cũng là thường trú dân từ năm 2012. Cô ấy lấy một người công dân Hoa Kỳ từ khi cô vào Mỹ, trước khi cô vào Mỹ, nhưng mà từ khi cô vào Mỹ đến giờ, cô là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ. Cô ấy phải đi về quốc gia của cô để thăm viếng người ông ngoại của cô đang bị bệnh trầm trọng. Và cô vì lý do đó, cô ở đó hơn một năm. Và khi cô ấy muốn trở thành công dân Hoa Kỳ thì cô ấy tham khảo với người luật sư. Và người luật sư nói rằng là cái việc cô ấy đã bỏ cái dạng thường trú dân này hơn một năm, nó là cái việc gọi là sao, disrupt, tức là ngừng lại cái sự tiếp tục sống ở Hoa Kỳ này của cô ta. Cô ta bây giờ lại phải bắt đầu lại, đếm ngày lại để mà chờ 5 năm sau để có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Cho nên quý vị biết cái việc mà bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ đó nó không phải là một cái việc đơn giản. Có rất là nhiều người nghĩ rằng là bây giờ tôi đưa cô ấy qua đây, cô ấy không làm những cái bổn phận của một người mà người vợ mà tôi mong mỏi thì bây giờ tôi muốn trục xuất cô về Việt Nam có được không? Câu nói đó không có căn cứ và không bao giờ có thể xảy ra. Chỉ có chánh án mới có thể trục xuất một người ra khỏi nước Mỹ. Không ai có quyền trục xuất một người ra khỏi nước Mỹ. Ngay cả những người làm ở trong Bộ An ninh Quốc gia cũng không làm được việc đó. Cho nên chúng ta biết rằng là những cái đòi hỏi của mình nó như thế nào thì mình phải tuân thủ theo những cái đòi hỏi đó thì luật mới cho phép mình đạt được những cái việc gì đó mà mình muốn đạt được. Và để trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Quý vị có thể có những vấn đề về hình sự lên tham khảo. Chúng tôi sẽ nói cho quý vị biết là quý vị có thể làm được hay không làm được thôi. Không có cần phải thắc mắc gì hết. Rồi quý vị có thể làm những gì mà quý vị nghĩ quý vị có thể làm được để mà đạt được kết quả mà quý vị mong muốn. Và vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, về trục xuất, về công dân Hoa Kỳ, về chuyển diện, những việc liên quan đến luật dân sự, luật hình sự, luật gia đình, luật tài sản, tố tụng, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư di trú hình sự dân sự ở văn phòng Empire Law Offices luôn luôn mong mỏi được đón tiếp quý vị và giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề về pháp luật để quý vị lấy lại cuộc sống an bình trong những ngày tháng tới. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Xin chúc tất cả mọi người một ngày thật là an bình, êm ấm nhé. Tại vì ở ngoài trời mưa, hơi lạnh một chút ha. Rồi được một cuối tuần thật nhiều sự tốt đẹp trong cuộc sống nhé. Xin cảm ơn quý vị trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ tối ngày hôm nay, chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và những ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả một ngày mới, hai ngày cuối tuần. Chúc quý thính giả có thật là nhiều niềm vui. Bây giờ chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm hay là đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả gặp may mắn nha.
Về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi, Thủy ơi và tình ơi. Như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Cắt đứt cuộc tình đầu, Thủy bây giờ về đâu? Thủy ơi, Thủy bây giờ về đâu? Tôi là chim bói cá, em là bóng trăng hà, chỉ cách một mặt hồ mà muôn trùng chia xa, chỉ cách một mặt hồ mà muôn trùng chia xa. Chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào. Cắt đứt cuộc tình đầu, Thủy bây giờ về đâu? Thủy bây giờ về đâu? Tôi là chim bói ca, em là bóng trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ mà muôn trùng chia xa. Thủy bây giờ về đâu? Tôi là chim bói ca, em là bóng trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ, mà muốn chung chia